ngón tay chỉ trăng 6, tham thiền 11. Rồi cũng vậy. 1. 84 xuân rồi cũng vậy thôi, nhìn xa cũng vậy, tám phương trời, nhân sinh cũng vậy, từ muôn thuở, vũ trụ bao đời cũng vậy thôi. 2. Tết chúc nhau rồi cũng vậy thôi, chúc gì cũng vậy có thêm chi, bảo rằng văn hóa, ồ, cũng vậy, khéo uốn vành môi, cũng vậy thôi. Trực chỉ đề cương. Chân lý vượt ngoài ngữ ngôn văn tự. Văn tự, ngôn ngữ không diễn bày mô tả được chân lý. Chân lý ở ngoài, cái thấy biết, nghe biết, ngửi biết, nếm biết và xúc biết. Chân lý chỉ chứng biết mà thôi. Chân lý đạo Phật gọi là bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Hiện tượng vạn pháp là sản phẩm y tha duyên sanh khởi từ bản thể chân như. Đố ai nói được cái gì sanh ra hiện tượng vạn pháp? Nếu ai đó tỏ ra rằng mình trí thức, thông thái, hiểu rộng biết nhiều, lẹ miệng bảo rằng hiện tượng vạn hữu do cái, do chất, do ông, do mụ gì gì đó tạo ra, điều đó do tín ngưỡng tự do của họ. Chỉ biết rằng người đó không phải là người đạo Phật, không phải đệ tử Phật, vì họ không biết gì về giáo lý đạo Phật. Đệ tử Phật phát Bồ Đề Tâm, thâm tín Tam Bảo, hãy lưu tâm thiền quán, nhận thức cho ra cái ý nghĩa nhiệm màu sâu sắc của hai danh tự. Như vậy, rồi cũng như vậy. Đừng hỏi ai sanh ra hiện tượng vạn hữu. Đừng hỏi cái gì sanh ra vạn pháp thế gian. Đừng hỏi thế lực nào duy trì thế gian tồn tại. Đức Phật dạy, các pháp sanh như vậy, trụ như vậy, dị như vậy và diệt như vậy. Rồi các pháp sanh ra thiện pháp, rồi các pháp cũng sanh ra ác pháp. Bởi tại nó vậy, là như vậy. Mỗi pháp đều có tánh, tướng, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo và tự cá thể. Thập như thị trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nguồn giáo lý chát tuyệt tối thượng thừa. Thập như thị là những đối tượng thiền tuyệt đỉnh cao, tận cùng thâm hậu. Đó là như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo và như thị cá thể. Dựa mùa tính năm, dựa năm tính tuổi, dựa khái niệm danh tự mà đặt ra phương hướng. Nhân sanh chẳng do ai sanh, vũ trụ chẳng do ai làm, con người tự cho mình tối linh ư vạn vật, tự can thiệp vào để cải tạo. Đếm thời gian lấy mức 365 ngày đặt là Tết, cúng quải, uống ăn, thăm viếng, chúc tụng. Nếu đừng khách sáo, dối gạt lòng mình, thì ai cũng biết, thấy, chúc tụng nhau chẳng được gì, kể cả lạy lục, cầu khấn ơn trên. Văn hóa, nói cách khác là tập quán, mà tập quán thì chẳng có gì linh thiêng, cao cả, chỉ là thói quen của một dân tộc nào đó. Họ không nhất thiết ăn Tết giống ta. Suy cho cùng, vận dụng tri thức, kiến giải, ngôn ngữ, văn tự, dung thường mà luận về vũ trụ vạn hữu về tháng năm, tuổi tác, về văn hóa, lễ nghi, nếu nhìn qua tuệ nhãn, đạo Phật gọi đó là hí luận. Con người, dù vua quan, sĩ thứ hay người chăm họ, mới sanh ra thì đã khóc chóe, rồi 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi hay 100 tuổi phải ra đi từ biệt cõi đời. Hai bàn tay ngửa ấy, có ai cầm nắm, ôm giữ được gì đâu? Thế chẳng phải, rồi cũng vậy là gì? Tham thiền 12. Trông khói hoàng hôn. Ngọn khói hoàng hôn gợi ý chi? Phút giây lan tỏa tám phương trời. Mong manh biểu hiện vô thường ấy, tàn hại trần gian mấy sát na. Trực chỉ đề cương. Chánh tâm, chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn là nền tảng và cũng là hành trang thiết dụng cho đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia trên lộ trình tu học. Nhân không chánh mà mong có quả chánh chỉ là sự thèm thuồng, ước mơ trong mộng. Có được mảnh đất phì nhiêu thì cây phước đức, trí tuệ mới tốt tươi, mới đơm hoa, kết trái. Đối tượng thiền định, nói cách bình dị là đối tượng tu hành ở khắp mọi nơi, mọi chốn. Hiện tượng vạn pháp trước mắt đều là đối tượng để tư duy quán chiếu. Khói, mây, sương, gió, những thứ mong manh ấy nhắc nhở, cảnh cáo với người trần thế rằng, vô thường đấy, vô thường là vậy đấy, nó nhanh thế đấy, nó chuyển biến từng sát na. Thời đại thông tin nhanh như chớp của thế kỷ 21 này, người ta chưa quên cơn động đất vĩ đại làm sụp đổ thành phố Đường Sơn, Trung Quốc trước đây. Gần đây hơn, cũng chưa ai có thể quên trận động đất tại quần đảo Nam Dương, Indonesia. Chẳng những nó tàn hại đất nước Indonesia, mà nó còn hủy diệt đến một vùng đất xa xôi rộng lớn như Ấn Độ, Tích Lan và Thái Lan. Nó tàn phá bao nhiêu lâu đài, nhà cửa và sự nghiệp của bao nhiêu người. Nó làm chết chóc bao nhiêu sinh mạng mà chỉ có sử gia của những nước, những địa phương ấy mới ghi chép rõ mà thôi. Gần đây hơn nữa, một đất nước văn minh trên thế giới là Nhật Bản cũng xảy ra một trận động đất kèm theo những đợt sóng thần kinh, khốc liệt và kinh hoàng. Nó cũng tàn phá lâu đài, nhà cửa, sự nghiệp và chết chóc, thê lương. Trận động đất, sóng thần này đã làm rúng động nhân tâm. Các nhà khoa học, bác học trên thế giới cũng rất lo âu, bởi vì nó đã tàn phá, hủy hoại một phần nhà máy điện hạt nhân của nước Nhật. Dưới mắt thiền giả, khói hoàng hôn là một đối tượng thiền, nghe động đất là một đối tượng thiền. Thấy tượng to, chùa đẹp, tháp cao là một đối tượng thiền. Nhìn ao cá của ai nuôi là một đối tượng thiền. Nhìn những con trâu trong chuồng, những con trâu hoang đều là đối tượng thiền thảy. Bởi vì mong manh biểu hiện vô thường ấy, tàn hại trần gian mấy sát na. Tham thiền 13. Mở rộng lòng, cao vọng bình sinh xí xóa đi, trơn không diệu hữu khắc xương di, lướt qua nghi lễ tôn ti sáo, sống thực lòng nhau khắp chốn vui. Trực chỉ đề cương. Dục vọng tham vọng, cao vọng là họ hàng quyến thuộc với vô minh. Nói rõ ra, chúng là sản phẩm của vô minh. Tham, sân, si, mạn, vô minh nghiệp tướng, thiết tưởng đệ tử Phật ai cũng phải học. Chẳng những biết vô minh, mà còn phải biết cả tông chi, gia phả của vô minh nữa. Cái thành công to lớn nhất của con nhà Phật là khắc cốt minh tâm về hiện tượng vạn pháp, và bản thể của vạn pháp là trơn như. Quán chiếu tư duy để nhận thức và tìm hiểu hiện tượng vạn pháp đã là khó. Quán chiếu tư duy để nhận thức và tìm hiểu bản thể của vạn pháp lại càng khó hơn. Hiện tượng, bản thể, tục đế, trơn đế, sự tướng, lý tướng, trơn như, vọng động là những cặp phạm trù đối đãi mà các bậc thiền sư, đạo sư cần phải quán triệt, viên dung để hướng dẫn cho đệ tử mình, cho tương lai hậu học. Trên đường tu học, nếu ai đó chỉ bằng lòng dẫm chân một chỗ ở hiện tượng, ở tục đế, ở sự tướng, ở vọng động, thì không thể đi lên đến đỉnh cao của giải thoát, giác ngộ được. Đam mê hình thức, bằng lòng với vật chất phong phú, lộng lẫy, kiêu sa, thích lập chí, lập hạnh, tạo ra một phong độ, đường bệ, uy nghiêm, qua dáng đi, tướng đứng, qua giọng nói, điệu ngồi, kinh sách Phật gọi đó là cách giả trang thiền tướng, cầu bỉ cung kính, không cần có cho một đạo sư, một kinh sư, một thiền sư, một giảng sư, một pháp sư, một khất sĩ, trơn tránh trong đạo Phật. Hình thức nghi lễ, lộng cờ, bê trượng, đón rước và tiếp đãi trịnh trọng linh đình qua cái nhìn của thức giả, việc làm đó chắc chắn là không cần thiết cho những bậc đạo hạnh chân tu. Phật Thích Ca xưa kia ngót 50 năm thuyết pháp, dày đây mai đó, vậy mà trong các kinh điển để lại chưa từng nghe thấy Đức Phật được đón rước với cung cách sang trọng linh đình ấy lần nào. Thiết tưởng, một đạo sư, một kinh sư, một thiền sư, một giảng sư, một pháp sư, một khất sĩ. Những Phật tử trơn tránh nên lưu ý về lễ nghi khách sáo ấy. Thiền môn quy cũ, tổ tổ tương truyền, đoàn thể tăng già, muốn có sự an vui thanh tịnh để vun bồi cái nhân giải thoát giác ngộ, đạo Phật dạy. Tất cả cùng nên sống theo lý tưởng lục hòa, và chỉ có sống trong lục hòa mới có thể sống thật lòng nhau. Chừng đó, người đệ tử Phật hoặc đi, hoặc ở đó đây, tâm hồn thanh thoát, và ai cũng có thể thú vị ngâm nga bài thơ cũ. Lô Sơn Vân Vũ Chiết Giang Triều. Vị đáo thiên bang hận bất tiêu, đáo dĩ hoàn lai vô biệt sự, lô sơn vân vũ chiết giang triều. Tham thiền 14, thể trơn như, từng bước thiền du mỗi lộ đồ, lòng ta im lặng tợ hư vô. Trăng sao non nước trời mây ấy, không hỏi thăm ai, chẳng cảm ơn. Trực chỉ đề cương. Đã gọi thể thì không phải tướng dụng rồi. Các nhà Phật học cổ kim triển khai, giải thích, lý luận về hiện tượng vạn hữu, vũ trụ thường đưa ra một khái niệm về chuẩn đích. Rằng muốn hiểu tận tường, sâu sắc, hiện tượng vạn hữu, phải nhìn, phải nhận thức trên ba mặt của hiện tượng, thể, tướng, dụng. Tướng thì có sanh, có diệt, có, có không, có đến, có đi, thấy còn, thấy mất. Dù sự sanh diệt, đến đi, ấy không hề có mất mát đi đâu. Dụng qua nhãn quang phân biệt của con người, thì có tốt, có xấu, có mềm, có cứng, có thành, có bại, có đắc, có thất, và còn biểu lộ màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, mà con người thích hoặc không thích. Đã gọi là thể trơn như, mà không kèm theo tướng, dụng, thì người trí ai cũng hiểu đó là bản thể của hiện tượng vạn pháp, mà bản thể thì không có tướng cụ thể nào để cho ai đó cầm, nắm, giờ, mó, thấy, phân biệt. Nhà Phật học vĩ đại Mã Minh Bồ Tát, tác giả Đại Thừa Khởi Tín Luận, định nghĩa rằng trơn bất khả khiển, như bất khả lập. Thể trơn như là một khái niệm của nhận thức, khái niệm đó không được không có cho ai, nhất là cho người học Phật và muốn tìm hiểu giáo lý đạo Phật. Bởi vì thể trơn như là bản thể sanh hiện tượng, không có bản thể thì không có hiện tượng. Thể trơn như, ví như nước, hiện tượng vạn hữu, ví như sóng mòi bong bóng bọt, không có nước thì không có sóng, không có thể trơn như thì không có hiện tượng vạn hữu. Thể trơn như, nếu ai đó có ý muốn làm cho thành tựu hơn, phát triển hơn, tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn, tròn trịa hơn, sáng sủa hơn, bền chắc hơn, thơm tho hơn, không có cách nào làm cho nó hơn được nữa. Và nếu ai đó muốn phá hoại nó, muốn tiêu diệt, muốn làm cho nó xấu xí hơn, bệ rạc hơn, méo mó hơn, tối tăm hơn, mục bở hơn, hôi hám hơn, cũng đều không làm được. Đại Thừa Khởi Tín Luận gọi đó là chân bất khả khiển, như bất khả lập. Tự đặt mình là dòng họ sư tử, một sư tử con Mã Minh Bồ Tát với âm ba sư tử hống rằng: nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, cố danh trơn như. Với một thiền giả, một thiền học, một thiền sư, từng bước đi tự thấy mình sống trong trơn như, thở trong trơn như, đi đứng trong trơn như, được trơn như bảo hộ. Do vậy, với một thiền giả, phát đại đạo tâm đi con đường giải thoát, giác ngộ, thì không có thế lực của thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, kể cả tử ma làm não loạn được lòng mình. Chưa hết, thể trơn như bao trùm vũ trụ, chứa đựng hết thảy trăng, sao, non, nước, trời, mây, chứa đựng tất cả động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật hiện hữu trên cõi đời. Vậy mà bản thể trơn như ấy chẳng biết đến gì, chẳng hỏi thăm ai, chẳng kể công lao, nói gì với ai, và cũng chẳng có cảm ơn ai hết. Rõ là thể trơn như mà. Thể trơn như là vậy đó. Tham thiền 15. Tiếng chuông chiều. Xa nghe văng vẳng tiếng chuông chùa, chợt gẫm nhân tình lắm ngọt chua. Đại hỷ, đại từ, bi, đại xả, triệt tiêu phiền não, sạch hơn thua. trực chỉ đề cương. Vạn pháp, không một pháp nào có tự tánh, lời dạy đó của Đức Phật quả là bầu trời chân lý. Biến kế sở chất tự tánh, vô tánh, y tha khởi tự tánh, vô tánh, viên thành thật tự tánh, vô tánh. Xiển dương nguồn tư tưởng, vạn pháp vô tánh của Phật trong Duy Thức Luận đã ghi trên. Ta thấy tác giả Thế Thân Bồ Tát quả là một sư tử con, đủ tiêu chuẩn nối dõi thay thế giống nòi sư tử. Tiếng chuông chiều là một âm, một thanh của chuông chùa. Tiếng là một trần trong lục trần. Nhưng tiếng có tác dụng lớn lao, rộng rãi, thậm chí lợi hại hơn các trần khác. Tiếng, âm thanh có ba đức mà năm trần còn lại không có, đó là viên, thông và thường. Ai là thiền giả, thiền sư, pháp sư, giảng sư, kinh sư, trụ trì sư, khất sĩ sư? Nếu quên ba đức của thanh trần, thì nên dở tự điển, lật kinh ra, tra cứu để ôn cố chi tân. Và khi chưa quán triệt, hiểu rõ tận tường, thì đề nghị không nên thờ tượng, thờ cốt, quán Thế Âm Bồ Tát trong chùa, trước điện hoặc ở hoa viên của đất Già Lam. Quán Thế Âm Bồ Tát là người đã thành công chứng đắc đạo quả do âm thanh của thanh trần. Bồ Tát Văn Thù đã trình lên Đức Phật và trước đại chúng rằng: Phật xuất Ta Bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thật tùng văn trung nhập. Âm thanh vốn không thiện ác hay dở để cho ai đó thích hay không thích. Âm thanh vốn không có mặn lạt, ngọt bùi hay chua chát để cho ai đó ưa hay không ưa. Vậy mà, xa nghe văng vẳng tiếng chuông chùa, chợt gẫm nhơn tình lắm ngọt chua. Ai là đệ tử Phật, nếu đã nghe chuông như thế, khởi tâm suy gẫm như thế, thì nên kiểm điểm lại mình, biết đâu đó chẳng phải là tâm trạng của người buồn xuân. Những bậc tiền bối kỳ cựu trong nhà Phật từng bảo: Chiêu cổ mộ chung, cảnh tỉnh ái hà, danh lợi khách. Kinh thinh Phật hiệu, hoán hồi khổ hải, mộng mê nhơn. Ý nghĩa lời động viên nhắc nhở ấy, rằng nghe tiếng chuông trống, nghe đọc kệ kinh, là một thắng duyên nhắc nhở khách trần tỉnh thức cơn mê mộng. Lấy đó mà suy thì chợt gẫm nhơn tình lắm ngọt chua. Tiếng chuông chiều không có lỗi gì. Nghe tiếng chuông chùa, tiếp nhận lời Phật ý kinh, người ta có thể phát khởi tâm lành, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Đạo Phật gọi đó là tứ vô lượng tâm. Người ta có thể triệt tiêu phiền não, dứt sạch vô minh, đưa người đến chỗ an vui, hạnh phúc, giải thoát giác ngộ, tột đỉnh tầng cao. Tham Thiền 16. Thú vui thiền giả. Lặng lẽ lìa xa náo nhiệt vui, thiền tâm quán vật thoảng tươi cười. Trông trời ngoạn cảnh, nghe chim hót, tọa thị đồi thông, lộng gió chiều. Trực chỉ đề cương. Vui khổ là cặp phạm trù đối đãi mà vua quan, sĩ thứ, người chăm họ, không ai là không trải qua cảnh vui khổ trong cuộc đời mình. Đức Phật Thích Ca xưa kia rời bỏ hoàng cung, hy sinh ngai vàng điện ngọc, xa lánh phú quý vinh hoa, cũng vì quan niệm, nhận thức, khổ vui của cuộc đời, của nhân thế. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh trốn rừng già, với chí nguyện cứu khổ ban vui cho những chúng sanh trầm luân trong biển ái. Vui và thú vui, chỗ vui, cảnh vui, thì con người không một ai không thích và không biết thích. Tuy nhiên, có những thú vui đáng thích, mà cũng có những thú vui người trí phải viễn ly. Có những thú vui không bao giờ mất, lại cũng có những thú vui người ta cho là rất vui, thậm chí đa số người rất thích, nhưng đó là những thú vui mong manh tạm bợ, chỉ là lạc thú nhất thời. Vui ngũ dục lạc là cái vui có mất, bị mất và dễ mất. Tài, sắc, danh, thực, thùy là những đối tượng vui của con người gây tạo dựng nên. Người ta có thể vui do thủ đắc, do được đua đòi thỏa mãn kiêu căng, bằng lòng với danh vọng, địa vị, thỏa mãn với thói kiêu sa, quý tộc của mình. Tục ngữ của dân tộc Việt Nam thường nhắc nhở, có tính cách răn đe và cảnh cáo rằng, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Vui của thiền giả là cái vui của người đệ tử Phật, có học đạo, hành đạo và trên đường chứng đạo. Người đệ tử Phật, một thiền giả, một thiền sư có thể tự xây dựng, đào tạo cho mình một nếp sống, một thái độ, một hành động đem lại cho mình sự an vui không thể mất. Thiểu dục chi túc của người đạo sĩ, vui thú điền viên của bậc thức giả là cái vui khó mất, cái vui không bị mất, vì nó không có gì để mất. Tham thiền 17. Cụ rùa và tôi. 84 tuổi tưởng già nua, nhầm tính nhầm chi tuổi cụ rùa. Cụ thọ 700 năm có lẻ, rùa mà lên cụ hiếm xưa nay. Trực chỉ đề cương. Học Phật mà đề cập bát tự niên canh, năm, tháng, ngày, giờ, mùa, tiết, ngày sanh, tuổi tác, thọ yểu, đạo Phật gọi đó là hí luận. Thọ 70 tuổi mà đã được người xưa tán thán có vẻ hoan hỷ và tâng bốc cách đây hơn cả ngàn năm, rằng nhân sanh thất thập cổ lai hy. Tuổi xấp xỉ 85, có lúc tôi mống niệm, tự hào rằng mình đã thọ hơn nhiều người khác. Rồi có những phút giây so sánh, tự thấy mình thua kém so với những bậc kỳ hy. Tuổi kỳ hy đã là khó, nhưng so với rùa Hồ Hoàn Kiếm thì chẳng thấm thía vào đâu. Hôm nay một buổi bình minh đẹp, nghe bản tin của Đài Phát Thanh Trung ương thủ đô Hà Nội, thông tin rùa Hồ Hoàn Kiếm đã bị thương tích gì đó, và các nhà bác học, y học, phối hợp với chính quyền Trung ương, đang tìm phương cách giữ rùa và điều trị bệnh cho rùa. Những ai có tâm với quê hương đất nước, những bậc có lòng yêu thế mẫn thời, nghe tin ấy đều phấn khởi vui mừng. Vì lẽ, các nước trên thế giới hiện nay đâu dễ có một cụ rùa trên 700 tuổi để chăm lo, săn sóc và điều trị thuốc men. Tuy nhiên, nhìn qua cái nhìn của tuệ nhãn, của pháp nhãn trong nguồn giáo lý Phật, thì vấn đề thọ, yểu, tuổi, tác, tháng, năm không có gì đáng trân trọng, quý báu như cái hiểu của mọi người bình dị. Với cuộc sống, người trí thường đặt ra nghi vấn, sống để làm gì, sống cho ai, sống vì ai, sống cần phải có ý nghĩa. Người xưa nói, sống mà không có ý nghĩa chẳng bằng không sống. Qua giáo lý Phật, qua nhận thức của thiền giả, thiền sư, đạo sĩ chân tu, sự sống có giá trị phải là sự sống có ý nghĩa. Thảo nào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu tự nhiên trí, vô sư trí, nhất thiết trí, mà Thế Tôn ta chỉ cần thọ mạng 80 năm. Rùa Hồ Hoàn Kiếm Việt Nam ta sống trên 700 năm, qua sự nghiên cứu và xác định của các nhà bác học, khoa học, y học, xét ra cho cùng, cũng có một ý nghĩa là vinh dự với đời. Rùa mà lên cụ, hiếm xưa nay. Tham Thiền 18. Câu đối tự nhắc nhở mình và người, nhân nghe tin động đất, sóng thần và hư hỏng nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm 2011. Phiên âm, địa chấn cuồng ba. Nhân chủng vô thường, cá cá mê hồn vọng ý, cuồng tham hoài ngọc thố. Địa cầu nguy thúy, nhân nhân bất cố không tâm, hoan lạc bảo kim ô. Dịch nghĩa, động đất, sóng thần. Kiếp người ngắn ngủi mong manh, dương gian ít kẻ để lòng nghĩ suy. Mê hồn trong trận mộng du, những mong ôm trọn cả bầu thái hư. Địa cầu như chiếc thuyền trành, giữa cơn bão biển, ai đành làm ngơ. Vô tâm, lãnh đạm, óc mờ, cười mây, cợt gió, ôm vành trăng khuya. Trực chỉ đề cương. Vô thường là nỗi khổ to lớn nhất, nỗi khổ căn bản của muôn loài vạn vật. Động đất, sụp đổ, tàn phá, hủy hoại, chết chóc là biểu hiện sự vô thường sâu đậm nhất, cụ thể là sự tàn phá khốc liệt, đau đớn, cùng cực cho loài người. Động đất mà kèm theo sóng thần thì sự tàn phá, hủy diệt, chết chóc vốn đã khủng khiếp, lại càng khốc liệt, khủng khiếp hơn. Chân lý vô thường biểu hiện qua thiên tai, động đất là chuyện bình thường. Nhưng nó lại là sự kiện cực kỳ khủng khiếp, bất bình thường của vạn loại nói chung, của loài người nói riêng. Chân lý vô thường, nó bao trùm vũ trụ vô cùng, vô cực, nó hiện hữu với thời gian vô thủy, vô chung. Động đất là biến cố, là thiên tai đã có, hiện có và sẽ có, vĩnh cửu trong tương lai. Sự tàn phá của nó ít nhiều, lớn nhỏ, không một nhà thông thái, bác học, khoa học nào lường biết trước. Trận động đất sóng thần ở Nhật Bản gần đây, nó không phải to lớn nhất từ trước đến nay, cũng không hẳn là to lớn nhất từ đây về sau. Nhưng nó làm rúng động lòng người, kích phát sự sợ hãi, lo âu của nhân loại, bởi vì nếu chẳng may các nhà bác học, khoa học không khắc phục kịp thời sự tàn hại, sự rò rỉ khí và chất của nhà máy điện hạt nhân nguyên tử ấy, đạo Phật chỉ rõ ra rằng thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Vậy mà những bậc cao minh trí thức, những nhà bác học thiên tài, những nhà tư tưởng lớn có khả năng lãnh đạo thế giới ngày nay dường như có một khuynh hướng mở mang đất nước, khuếch trương bờ cõi rộng lớn nhiều hơn. còn ý chí giữ vững bảo vệ cơ đồ sự nghiệp chung cho đất nước, cho hoàn cầu, cho nhân loại thì khó gặp, và cũng chẳng ai biết con số ấy có được bao nhiêu người. Tham thiền 19. Khói bình minh. Trong khói bình minh ngỡ sập trời. Khói mây, mây khói giống in nhau. Mây cao khói thấp, trời vô xứ. Thập thiện nơi nào, ở đấy trời. Trực chỉ đề cương. Trong khói ngỡ là mây, thấy mây tưởng là trời. Thấy khói mây thấp, lại tưởng là trời sập, rõ là một tâm hồn nhạy cảm. Đạo sĩ, tu sĩ, văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, sự nhạy cảm của họ có lẽ giống nhau. Tất cả sĩ cần có sự nhạy cảm cho sinh hoạt, cho tài năng và nghề nghiệp của mình đã đành, mà tu sĩ, đạo sĩ, thiền sĩ cũng cần có sự mẫn cảm nhạy bén qua nhận thức của mình. Một đạo sĩ có chủng tử hướng nội, có khả năng quan sát hướng ngoại là một đạo sĩ tài năng, có thể là tu học giỏi, vì họ có khả năng tiếp nhận đối tượng thiền qua mọi sự vật hiện tượng, trong mọi lúc, mọi nơi. Tất cả pháp đều là Phật pháp, giác ngộ và giải thoát đều từ vạn pháp mà ra. Quan sát, nhận thức, tư duy đúng là nền tảng vững chắc cho người đệ tử Phật chân chánh, là lộ trình đi đến giải thoát và giác ngộ. Quan sát, nhận thức, tư duy sai là tà kiến, là vọng động vô minh. Nó lôi kéo con người đi vào con đường khổ lụy, đau thương của tam đồ ác đạo. Đọc bài thơ Khói Bình Minh, ta thấy tác giả nhắc nhở và chỉ rõ chân lý, nhất thiết duy tâm tạo. Một ngũ uẩn thân của con người có thể tạo cho con người niết bàn và địa ngục. Tự thân con người có thể tạo ra thành ba nghiệp thân, khẩu và ý. Thân, khẩu, ý có thể tạo thành ba nghiệp thiện, mà cũng có thể tạo thành ba nghiệp ác. Kinh điển nhà Phật gọi là thân tam, khẩu tứ, ý tam, cộng ba nghiệp ấy lại thành ra thập nghiệp. Nếu người nào đó tạo ra ba nghiệp ác của thân, giết người, trộm cắp, tà dâm, bốn nghiệp ác của miệng, nói láo, nói đâm thọc, nói lời hung ác, nói lưỡi hai chiều, ba nghiệp ác của ý, tham lam, dục vọng và si mê, đó là thập ác nghiệp. Trái với thập ác nghiệp trên, gọi đó là thập thiện nghiệp. Người tu hành thập thiện nghiệp, kinh điển gọi đó là người tu tập thiên thừa. Người tu tập thiên thừa là người hưởng phước báu cõi trời. Chỗ ở của người đó là cảnh trời, và người đó đích thị là trời, bởi vì phước báu cõi trời là sự an lành, sự hạnh phúc, sự giác ngộ giải thoát ngang bằng với khả năng tu tập của mình tại gia đình mình, xứ sở mình, đất nước mình, hay bất cứ chỗ nào mà mình đang ở. Trời đừng hiểu là ở trên là mây trắng, mây đen, kể cả mây xanh ngăn ngắt như chứa đựng cả nhật nguyệt trăng sao. Giáo lý đạo Phật dạy, thập thiện nơi nào, ở đấy trời. Tham thiền 20. Địa ngục. Địa ngục không ngoài mặt đất ra, thập triền thập sử ở tâm ta. Lục thô tam tế vô minh ấy, thiết lập diêm vương, các quỷ, ma. Trực chỉ đề cương. tu học giáo lý tối thượng thừa và nghiên cứu giáo lý đệ nhất nghĩa trong đạo Phật, người ta mới biết rõ Niết Bàn, cực lạc, không phải là cảnh giới ở trên cao và ở phương xa, đó là nguồn giáo lý, pháp giới nhất trơn trong đạo Phật. Thiên đường và địa ngục là cặp phạm trù đối đãi ám chỉ hai cảnh giới trái ngược nhau, vui và khổ. Thiên đường và địa ngục, hai danh từ, hai cảnh giới ấy có thể chưa ai xác định rõ phát xuất từ một tín ngưỡng nào, bởi vì hai danh từ đó có những tôn giáo khác nhau cùng sử dụng với ý nghĩa gần giống nhau. Hiểu thiên đường là trời, là cảnh giới ở phương trên, là cảnh giới an lành hoàn toàn hạnh phúc, có đấng siêu nhân siêu nhiên ngự trị và có khả năng ban phước, tặng hạnh phúc cho ai đó. Hiểu nghĩa thiên đường như vậy trong đạo Phật không có. Địa ngục là cảnh giới khổ đau ở dưới, là cảnh giới do diêm vương, quỷ sứ, gì gì đó, trừng trị, hành hạ, đánh đập, chặt chém, nấu đốt, gây khổ đau cho con người, cho ai đó. Hiểu địa ngục như vậy trong đạo Phật không có. Chữ địa ngục trong đạo Phật gồm có các nghĩa: khả yểm, khả cụ, bất lạc, khổ cụ, khổ khí, vô và hữu. Dựa trên ý nghĩa đó thì địa ngục không phải ở dưới đất, trong lòng đất. Địa ngục do con người tạo tác, do con người hành động bất thiện nghiệp, vô minh dục vọng mà có ra. Ba chấm. Giáo lý tạo Phật dạy con người và tâm con người có thể tạo dựng nên 10 cảnh giới, tứ thánh và lục phàm. Kinh Hoa Nghiêm dạy: nhược nhơn dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo,